This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với cái chữ hiếu, chữ tình trong ca dao cũng như là trong dân ca của người Việt Nam chúng ta. Kính thưa quý vị, trước khi mà cái hiếu trở thành cái đạo làm người của người Việt thì trong tâm thức dân gian Việt cũng đã sẵn có một cái quan niệm sống hiếu thảo với cha mẹ, sâu đậm về tình, gắn bó mật thiết về quan hệ. Người con luôn trân trọng những cái phút giây được sống với cha mẹ, và họ bảo rằng có cha mẹ, có cha có mẹ thì hơn không cha không mẹ như đờn đứt dây, phải không thưa quý vị? Và khi Phật giáo vào Việt Nam, cái tình yêu thương cha mẹ của cái người con dung hợp với lại cái triết lý hiếu kính của nhà Phật, làm cho cái lòng hiếu thảo của người con có thêm màu sắc tâm linh. Bởi vậy mà cái câu như thế nào thưa quý vị? Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Hiếu của cái người con đã trở nên thiêng liêng khi họ sinh hình, họ hình tượng lên một cái sự tồn tại của nó bằng cái hành động cầu xin trời Phật để mà kéo dài cái tuổi thọ cho cha mẹ, để họ có thêm thời gian để họ được thương yêu và yêu thương cha mẹ. Như quý vị cũng đã thấy cái câu như sau: mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Kính thưa quý vị, Nho giáo đến với người Việt cũng đã cung cấp thêm một cái hệ thống lý thuyết, gia tăng cái lý trí hiểu biết cho lòng hiếu thảo của người con. Như chúng ta cũng đã biết, có câu rất thuộc nằm lòng: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Câu ca dao này cũng đã giải thích rõ cái lý do cái sự hiếu kính và chỉ ra cái cách hành xử theo cái đạo hiếu cho người con. Cái nội dung tập trung vào cái lý trí nhắc nhở người con về cái bổn phận đối với cha, đối với mẹ. Và đó chính là một cái đạo làm người. Hiếu đã trở thành một cái quy tắc ứng xử của người con. Làm người trước liệu hiếu thân, cảm ơn cha mẹ ân cần nuôi con. Và đồng thời nó cũng là một cái chuẩn tắc đạo đức quan trọng nhất mà xã hội ngày xưa đã dành riêng cho người con trai, thưa quý vị. Làm trai nết đủ trăm đường, trước tiên là hiếu đạo thường xưa nay. Công cha đức mẹ cao dày, cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ. Và thưa quý vị, đó là kết quả của những có được là do cái bản thân của cái chữ hiếu mà của người dân Việt Nam ngày xa xưa trải qua một cái quá trình tiếp biến rồi dung hợp những cái yếu tố ngoại nhập nữa, thưa quý vị. Đặc biệt đó là chính là cái tính chất nguyên lý cũng như là cái chuẩn tắc của đạo hiếu Nho giáo, kết hợp với lại cái chủ trương rất là tích cực về cái vấn đề giáo dục, về đền đáp công sinh thành, giáo dưỡng của cha mẹ cho con cái, của cả xã hội. Và trong cái phần trình bày này chúng tôi thấy chúng tôi cũng đã thu lượm được có đến khoảng 42 bài tập trung vào cái nội dung này trong 12.487 bài ca dao của cuốn sách được mang tên là Tổng tập kho tàng ca dao của người Việt do tác giả Nguyễn Xuân Bính chủ biên, thưa quý vị, đã xác lập một cái lòng hiếu thảo của người con trở thành một cái nguyên tắc sống, một cái đạo làm người cao đẹp nhất trong một cái chuẩn tắc đạo đức của người Việt. Vì lý do này mà khi mà đối sánh với cái chủ đề tình yêu lứa đôi, đạo hiếu đã tỏ ra một cái uy thế, nhiều lần đẩy người con rơi vào những cái bi kịch, buộc họ phải hy sinh cái tình riêng để mà bảo toàn đạo hiếu. Và thưa quý vị, đây cũng là một trong những cái lý do ra đời của những bài ca dao trữ tình, dạt dào cảm xúc, nhưng mà vẫn không thoát khỏi một sự ràng buộc đạo lý, thưa quý vị. Khi mà chúng tôi khảo sát 12.487 cái bài ca dao của cái tổng tập kho tàng ca dao người Việt, thì chúng ta thấy có khoảng 336 bài ca dao có một cái sự đối trọng giữa cái chữ hiếu và chữ tình, cùng với khoảng 19 trường hợp mục đích tiến đến hôn nhân của cái người con là vì muốn trọn cái đạo hiếu của mình với cha mẹ. Và trong 336 trường hợp hiếu và tình đối trọng thì có đến khoảng 330 bài hiếu hoàn toàn chi phối cái tình, và cái tình cảm riêng tư của cái người con phụ thuộc vào cái quyết định của cha của mẹ. Cha mẹ thuận với cái tình riêng. Cái điều mà đôi bên trai gái mơ ước thì đây là một cái kết quả lý tưởng, thỏa tình, đạt hiếu, và ngược lại thì cha mẹ không thuận tình hay hoặc là bức ép, tức là ép gả. Quyết định của cha mẹ trái với cái mong ước của người con, thưa quý vị, và cái người con vẫn tuân theo, tuy mang một cái tâm trạng là tiếc nuối, vương vấn tình riêng của mình. Cái vấn đề là dù bị cấm đoán hoặc là dù bị bức ép thì người con vẫn cam chịu, không dám làm trái ý cha mẹ, như là lời của một cô gái như sao, thưa quý vị: chàng thương thiếp thì thiếp thương trả, biết thầy mẹ ở nhà gả bán nơi nào, cực lòng cho thiếp biết bao, kiếm nơi mô cây cao bóng mát, huệ đào ngồi phân. Mơ ước lớn nhất của người con trong ý thức báo hiếu là làm cho cha mẹ hài lòng bằng cách thỏa cái ước nguyện của cha mẹ. Cha mẹ luôn mong mỏi như sau: nuôi con những tưởng về sau, trao duyên phải lứa, gieo cầu phải nơi. Và vì vậy đối với cái người con thì cái việc mà lập thành gia thất trước hết là vì thỏa cái ước nguyện của cha mẹ của ngày xa xưa. Người con hiểu rất rõ những cái việc cần phải làm để mà chọn cái đạo làm con. Thờ cha kính mẹ đã đành, theo đôi theo lứa mới thành thất gia. Thì thưa quý vị, cái việc mà lập thành gia thất, thất gia là một cái điều kiện đủ để đạt được cái đạo hiếu rồi. Cái lý do tại sao chúng ta sẽ hiểu rõ hơn khi mà anh con trai đặt thẳng cái vấn đề với lại cái đối tượng của mình: anh lấy em về thờ kính mẹ cha, đến khi có khách đỡ anh trăm bề. Và thì như vậy thì quý vị, để chọn cái đạo hiếu với lại cha mẹ thì bên cạnh cái việc chăm sóc, bên cạnh cái việc dùng phụng dưỡng hàng ngày, thì cái người con trai còn phải nghĩ đến cái việc là cái việc lập gia đình, và đây chính là một cái bổn phận duy trì cái nòi giống và tiếp nối cái công việc gọi là công việc thừa tự, chu toàn cái đạo hiếu, thưa quý vị. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Đất Lời Quê Thói. Hoàng Trinh đang nói về cái chữ hiếu, chữ tình trong cái những câu ca dao tục ngữ của người Việt Nam của chúng ta, của ngày xa xưa, thưa quý vị. Ở đây chúng ta thấy có một cái sự gặp gỡ hòa hợp giữa hai cái bổn phận, đó là về phía cha mẹ, đó là sinh ra, giáo dục, dưỡng dục, rồi thành gia lập thất cho con, và cái bổn phận làm tròn đạo hiếu của cái người con theo cái quan niệm của Nho giáo của ngày xa xưa. Và cả hai nếu ý thức đầy đủ về cái vị trí trách nhiệm của mình thì sẽ mang đến một cái sự hòa mục trong gia đình, và từ đó mới tạo nên một cái sự ổn định, một cái sự bền vững cho cái xã hội. Và như vậy thưa quý vị, cái việc trai lớn mà lấy gặp vợ, gái lớn đó, thì phải theo chồng, không chỉ là một cái vấn đề tình cảm riêng tư mà nó còn là một cái việc thực thi trách nhiệm của cá nhân đối với gia đình, đối với xã hội. Và chính vì cái tính hệ trọng này mà cái luật pháp lúc nào cũng vậy, cũng như là cái tục lệ phải can thiệp vào. Thưa quý vị, tìm hiểu cổ luật của Việt Nam thì chúng tôi thấy có một số những cái điều dành đặc quyền cho cha mẹ, cái bậc tôn trưởng trong cái việc mà cưới gả con cháu. Trong cái điều 314 của luật Hồng Đức có một cái quy định kẻ cưới vợ đó, nhưng mà nếu mà không đủ sính lễ để mà đưa đến nhà cha mẹ đàn gái, nếu mà cha mẹ chết cả thì đến nhà cái người trưởng tộc hay hoặc là trưởng làng để xin thước là xin cưới á, còn thành thân cẩu thả thì bị biếm một tư, phải nộp cái tiền tạ, tức là cái tiền xin lỗi, và xử theo cái luật sang hèn. Nếu mà cha mẹ chết cả thì nộp cho trưởng tộc hay trưởng làng, người con gái thì bị đánh 50 roi. Và cái nội dung, thưa quý vị, cái nội dung điều luật thì cũng đã gián tiếp khẳng định hai cái hành vi hợp pháp: cưới hỏi phải có đủ lễ nghĩa, hôn sự phải trình qua bậc trên và đương sự chấp thuận của họ. Và nếu mà vi phạm thì hai bên trai gái đều bị phạt tội của ngày xa xưa. Thưa quý vị, còn cái luật Gia Long, vừa rồi họ tính nói về cái luật Hồng Đức, thưa quý vị, còn cái luật Gia Long trong cái chương hôn nhân khẳng định cái quyền chủ hôn đó là do cha mẹ, do ông bà hay hoặc là những cái người khác ở trong dòng họ thuộc cái bậc mà gọi là bậc trên có quyền quyết định thôi. Con cái lúc đó thì phải tuyệt đối không được tự mình để mà làm chủ. Trong cái luật của Gia Long chúng tôi thấy có một cái quy định như sau: cưới gả đều do ông bà cha mẹ làm chủ hôn, nếu không có ông bà cha mẹ thì do những cái người thân thuộc khác để mà làm chủ hôn. Những cái lễ nghi xuất phát từ cái sự tuân thủ pháp luật lâu dần trở thành một cái phong tục, thưa quý vị. Và từ trước đến giờ về mặt đạo lý, phần làm con không cho phép họ làm trái ý cha mẹ, như họ đã từng nói như sao: mẹ cha là biển là trời, nói sao hay vậy, đâu dám cãi lời mẹ cha. Thì thưa quý vị, vượt quyền cha mẹ thì càng là không thể nữa. Nếu mà trong hôn sự thì cái việc càng nghiêm trọng, bởi vì nó có thể nó làm tổn hại đến cái danh tiếng của gia đình, và đây là một cái điều làm cho người con sợ nhất, đặc biệt là đối với các cô gái. Các cô gái đã giải thích cái hành động phụ tình của mình với cái lý do duy nhất là không dám cãi lời cha mẹ, mang tiếng xấu về cho gia đình. Xuống sông ôm đá trầm mình, sao em lại ở bạc tình bỏ anh? Em nào dám cãi mẹ cha, theo anh sợ nổi người ta chê cười. Thưa quý vị, về mặt tình cảm thì khi mà đến cái tuổi mà yêu đương thì cái sự rạo rực của cái con tim nó có thể đẩy cái người con đến những cái ham muốn vượt qua những cái ràng buộc về cái mặt lý trí của cái đạo đức, của cái đạo lý, thưa quý vị. Nhưng mà vì cái thực tế đạo hiếu ấy đã trở thành một cái chuẩn mực thường ngày, mang một cái tính truyền thống và một cái ý thức về cái trách nhiệm với những người xung quanh, đã kèm giữ cái người con trong một cái trạng thái dao động giữa cái lý trí và cái tình cảm, thưa quý vị, đã tạo ra một cái sự giằng co giữa cái chữ hiếu và chữ tình. Chữ hiếu thì chiếm lấy cái tâm trí của người con, và cái chữ tình cũng là một cái mối vấn vương rất là khó gỡ mà người con đã thổ lộ như sau, thưa quý vị: bây giờ buôn bán theo ai, nặng đầu chữ hiếu, nhẹ vai chữ tình. Hiếu tình buồn bực trong mình, sợ thầy hãi mẹ, làm thinh vui cười. Lời bộc bạch cho thấy một cái sự xuất hiện giữa cái chữ tình đã làm lung lay cái vị trí độc tôn của cái chữ hiếu, đặt cái sự hiếu kính của người con trước một cái thử thách. Thế nhưng tuy nhiên, cái chữ hiếu với một cái sức mạnh của cái lý trí kết hợp với lại cái tình thâm, như người con đã từng nói, phụ mẫu tình thâm phu thê ngải trọng, vẫn có đủ cái khả năng để mà khống chế cái hành động của người con. Sợ thầy hãy mẹ làm thinh vui cười. Từ cái việc cái mối quan hệ hiếu tình nhiều lần dẫn đến cái bi kịch khó, rất khó giải quyết, đã đẩy người con rơi vào một cái tình thế gọi là cái tình thế lúng túng. Cái chữ hiếu đã đặt một cơ sở tình cảm và một cái trách nhiệm. Bởi vì người trong quan niệm sống của các chàng trai, các cô gái tạo nên một cái sức mạnh lý trí giúp cho người con quên đi cái chữ tình để tránh làm cho cha mẹ phật ý. Người con trai luôn chủ tâm thuận theo cái ý của cha mẹ, của mẹ cha. Vì vậy mà các anh khuyên quyết, các anh bảo rằng chỉ kim tương cha mẹ không thương, dứt đạo can thường anh cam bụng chịu. Thôi thôi buông áo anh ra về, em bận biểu làm chi. thưa quý vị, người con trai chấp nhận rời bỏ cái tình riêng để chiều ý cha mẹ, bởi vì anh tin chắc đó là một cái hành động đúng theo những cái gì mà anh được dạy bảo và những cái quy chuẩn đạo đức do xã hội Nho Phong ngày xưa lập ra. Cái kiểu như là làm trai nết đủ trăm đường, trước tiên điều hiếu đạo thường xưa nay. Còn các cô gái thì luôn tự nhắc nhở mình như sau, thưa quý vị, công sinh dục bằng công tạo hóa, có cha mẹ sau mới có chồng. Em nhớ khi dịu dắt ẩm bồng, nay em lau khổ, não nùng không than. Kính thưa quý vị, cái lời của người con gái cũng đã chứng tỏ ra cái cán cân lệch hẳn về cái chữ hiếu. Khi có một cái sự đối trọng giữa cái chữ hiếu và cái chữ tình thì cô gái phân định rõ ràng một cái sự trọng khinh giữa hai cái mối quan hệ phụ, tức là mẫu, tử, tức là phu, tức là phụ, thưa quý vị. Cô xem trọng cái mối quan hệ phụ, mẫu, tử hơn là mối quan hệ phu, phụ, bởi vì cha sinh, mẹ dưỡng, sánh tày, bể đông. Đây là một cái đạo làm người không chỉ giới hạn trong cái ý nghĩa của cái chữ hiếu mà còn là một cái hành động cụ thể của cái nghĩa tri ân đó, thưa quý vị. Hiếu, nghĩa, lòng trong cùng một cái hành vi là càng cho thấy cái ý nghĩa nhân văn cao cả của cái hành xử, với cái mục đích là hướng đến là tri thâm ân cha mẹ của người con, thưa quý vị. Theo chúng tôi thì cái điều này giúp cho chúng ta hiểu được cái lý do tại sao mà người con luôn tự giác hy sinh cái nhu cầu cá nhân của ngày xưa hay hoặc là những cái tình cảm riêng tư để mà họ giữ tròn cái đạo hiếu. Như chúng ta cũng đã thấy Thúy Kiều, sau khi mà cân nhắc cái chữ hiếu, chữ tình, duyên hội ngộ, đức cù lao bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn, thì cũng đã quyết định là để lời thệ hải minh sơn, làm con trước phải đền ơn sinh hành. Dù quyết định này làm cho Kiều rất là đau xót và mang đến cho nàng một cuộc sống bi kịch, nhục nhằn, nhục nhã nữa, thưa quý vị. Nhưng mà nàng không có một cái lời hối tiếc hay không có một cái lời oán than nào. Nguyễn Du luôn chú ý ngợi ca cái tấm lòng hiếu thảo, dạo đức hy sinh của Kiều qua 14 lần mượn lời nhân vật nói lên cái điều đó. Trong ca dao thì một cô gái cũng đã thổ lộ có nỗi lòng rây rứt khi đã trót chạy theo tình, nhất thời mà quên đi chữ hiếu. Nhớ hồi mẹ đẻ thiếp ra, nhai cơm súng nước lớn mà chừng ni. Nghe lời chàng bỏ mẹ ra đi, thất hiếu với phụ mẫu, có hề chi không hơ chàng. Thưa quý vị, cái tâm trạng rai rứt, tâm trạng hoang mang, đeo bám cô gái bị cố hồ nghi, mình đã phạm vào cái tội bất hiếu. Cô gái cảm nhận là mình đã đi chệch khỏi cái đạo và tự đánh mất cái bản thân và hạ thấp mình trong cái con mắt của dư luận. Khi sớm muộn gì thì sự thương yêu, thì cái sự quý trọng của người con trai dành cho cô cũng sẽ mai một đi. Cô thực sự có rơi vào một cái tâm trạng trong vên khi mà buông lỏng cái sợi dây đạo lý đi. Cái chữ hiếu mang một cái ý nghĩa chuẩn tắc đạo lý, nhưng mà nó cũng hàm chứa cả một cái ý nghĩa thiêng liêng về một cái sự sâu đậm của tình yêu thương, một cái sự gắn bó của cha mẹ với lại con cái. Và vì thế, khi đứng trước hai cái tình cảm lớn, hiếu và tình, người con nên tìm cách làm sao để mà dung hòa được cả hai, mang đến một cái sự hoàn hảo, vừa trọn đạo hiếu, vừa thỏa tình riêng. Giải pháp trước tiên được đưa ra đó là chờ một cái sự đồng ý của cha mẹ trong cái chuyện tình duyên, dù cho tình trong như đã, chắc chắn là cha mẹ cũng sẽ vui lòng và bản thân của họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cô gái vừa tỏ ý với mình, vừa muốn nhắc nhở chàng trai. Phụ mẫu sơ sanh hãy để người định, trong việc vợ chồng chờ lệnh mẹ cha. Từ những giải pháp mà người con tiến đến để dung hòa cái chữ hiếu, chữ tình, giúp cho chúng ta hiểu rằng hiếu là một lý lẽ bất biến. Tình muốn dung hợp với hiếu phải tự uống mình cho khớp với lại cái khung mà hiếu đặt ra. Chính cái khung ấy nó có một cái tác dụng hai mặt. Nó vừa khống chế cái ham muốn của cá nhân mà nó vừa phải gọi là nó không thừa nhận cái nhu cầu tự do yêu đương. Chọn bạn đời của các chàng trai, của các cô gái vừa là phải phanh hãm lại một cái sự tụt dốc nguy hiểm của một cái cỗ xe tình yêu đang quá say đắm và có thể mất kiểm soát như lời xác nhận của một cô gái. Chỉ còn đương nối trong cuồng, em còn phụ mẫu luôn tuồn sao nên. Cái chữ cuồng thì có lẽ viết nhầm và theo cái nghĩa thì có thể đó là cái chữ guồng, thưa quý vị. Qua một cái diễn biến tâm trạng của các chàng trai, các cô gái thì đứng trước một cái sự lựa chọn hiếu tình, mà chúng tôi đã phân tích thì chúng ta thấy là theo truyền thống, chữ hiếu đã giữ được một cái vai trò quan trọng trong cái tư tưởng của người Việt Nam ngày xa xưa. Nó chiếm lĩnh cái ý thức hành xử, đồng thời nó trở thành một cái thước đo phẩm hạnh của một cá nhân trong cái quan hệ xã hội. Trong một cái mối quan hệ với tình và hiếu, đó là một cái điểm quy chiếu cho mọi diễn biến về cái tình cảm cũng như là những cái ứng xử của các chàng trai, của các cô gái khi vướng vào lưới tình. Đối với cái chữ tình, chữ hiếu, nó có một cái uy lực mãnh liệt. Người con sẵn sàng từ bỏ tình riêng một cách cam chịu để mà bảo toàn lấy cái chữ hiếu. Tuy nhiên, trong cái lời nói, đôi khi người con có một cái ý nổi loạn vượt qua cái lễ giáo, dù cho bản thân họ không có hề muốn. Và tôi cứ biết cái trường hợp này cũng không có nhiều, chỉ có 6 bài trong cái cuốn sách này đã thể hiện cái phản ứng đó mà thôi. Thưa quý vị, xét về mặt hành xử, chúng ta thấy cái đạo hiếu kính dạy cho người con biết cân nhắc, biết suy xét đến cái nền tảng đạo đức vì người khác. Niềm vui của cha mẹ cũng như là danh dự của gia đình, nó uốn nắn cái hành ni, hành cái hành vi của người con theo cái phép tắc chuẩn mực, trên thì trên, dưới phải nhất định, tạo nên một cái nề nếp gia phong của ngày xa xưa. Và điều này hẳn có ảnh hưởng không nhỏ đến cái diện mạo văn hóa chung của một dân tộc Việt Nam của chúng ta của ngày xa xưa. Thưa quý vị, còn rất là nhiều điều những Hòa Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị nữa, nhưng mà thời gian không cho phép. Hòa Tính xin được tạm dừng chương trình lại nơi đây, để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cảm ơn quý vị đã chọn trong cái mục hiếu tình trong cái giao tuần ngữ Việt Nam để Hoàn Tính dẫn giải ra cho quý vị. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp trong lần sau. Chúc quý vị một ngày vui.